Cái cột thứ nhất là hộ pháp. Cái cột thứ hai là niệm tâm, nghĩa là cái tâm phải thường nhớ. Thì cột thứ hai để cho thú tánh điều khiển là kẻ. Các con khỏi chép nhé, khỏi ghi, bởi vì thầy có in mà. Thì rồi cô bảo giá cô xong nhanh nhanh cho các em à. Rồi phát mỗi người có một cái bản của mình, thì cứ nghe rồi để ý nhận được. Mà trong cái lúc chờ đợi mình cứ xây cột, xây được đến đâu đặt hòn gạch nào quý hòn gạch ấy. Ngôi thứ hai gọi là niệm tâm, nghĩa là thường, cái tâm thường nhớ để cho thú tánh điều khiển là kẻ nô lệ đáng thương nhất. Thú tánh là cái tánh của con vật, những cái thói ăn cướp, cái thói cắn xé nhau, những cái thói dâm dục, những cái gọi là cái thói tánh của loài vật. Để cho cái thú tánh ấy nó điều khiển chúng mình, thế thì chúng ta là kẻ nô lệ đáng thương nhất. Đấy là cái kẻ nô lệ. Nô lệ nghĩa là mình cứ nhắm mắt mình vâng lời nó, nó thúc bảo mình làm gì mình vâng theo nó. Thì đấy, để cho thú tánh điều khiển là kẻ nô lệ đáng thương nhất. Còn như tự chủ được mình thì đấy là kẻ nắm quyền vương bá vĩ đại nhất. Nghĩa là bây giờ mình hàng phục mình, làm chủ lên mình, đấy là cái quyền vương bá vĩ đại nhất. Cái chìa khóa để tự chủ là phải luyện tâm, đào sâu những hốc hẻm của nội tâm để tự mở ra một khung trời quang sáng. Chúng ta cần vâng lời Phật, học tứ niệm xứ. Vậy cái cột thứ hai này là cái gì? Là gì? Là cái tâm tứ niệm xứ. Tâm nhớ, nhớ cái gì? Nhớ bốn cái việc này. Thực hiện cái bốn cái niệm xứ phải nhớ, vì chúng ta cứ hay quên, cho nên Phật dạy chúng ta phải nhớ bốn cái việc này. Một, niệm thân, thấu triệt được con người là một tiến trình luôn biến chuyển, một khối uế trược sanh già bệnh chết. Một khối 32 thể trược à, cho nên gọi là một khối uế trược mà nó lại cứ già bệnh chết. Ta phải thấu triệt cái việc này, gọi là trước hết chúng ta phải nhớ đừng quên cái việc này, thấu triệt cái việc này. Tăng niệm như thế, người ngoài đời người ta cứ bảo chúng mình nhà chùa quán bất tịnh, nghĩa là bi quan à, cái quan niệm như thế gọi là bi quan, tức là thấy hướng cái quan niệm của mình hướng về cái sự sầu ưu bi quan. Bi tức là khổ não. Thế nhưng mà Phật có dạy chúng mình quán bất tịnh để mà bi quan mà chán nản mà buồn khổ không à? Đấy, cái quan niệm như thế không phải bi quan đâu, mà chỉ là sự thật. Phật dạy chúng mình tỉnh ra, sống với cái lẽ phải, sống với cái sự thật. Còn người đời đó bị cái ảo kiến về ngã ái, cho nên nhọc nhằn lo âu, bồn chồn nóng nảy, dẫn đến những cái quyết định vội vàng, những cái lời nói, những cái hành động thiếu thận trọng. Đây là nói nhẹ, chứ thật ra là cái vì cái ngã ái cho nên cái tâm đầy một lồng ngực những tham sân si. Vì vậy lời nói việc làm đầy những sát đạo dâm vọng, có phải không? Có phải không? À, tại làm sao mà thế gian đầy sát đạo dâm vọng? Là bởi vì họ tham sân si. Mà vì sao họ tham? Vì sao họ sân? Bởi vì họ lo cho cái thân này. Đó là tại lo thân mà thành em muốn vơ. Người nào muốn vơ cơm ngon, áo đẹp, dành cho đến cái danh giá, cho đến cái lời khen hão huyền cũng muốn vơ tất cả về mình. Thế có như thế có gọi là tham không? Thế còn bao nhiêu những cái xấu thì đổ xô cho người khác hết, đẩy ra. Đấy, chính bởi vì làm sao? Bởi vì cho cái thân này là thật. Không nghĩ ra là sắp sửa rồi, nó sẽ già móm. Đấy, nó sẽ già bệnh, rồi bỏ vào quan tài đem chôn. Nó là cái thứ phải long dụng, mùn tàn, trả về cho đất. Vậy thì nó có thật là mình không? Đấy, đấy. Thế gian bị ảo kiến về ngã ái, khiến cho nhọc nhằn lo âu, bồn chồn nóng nảy, dẫn đến những cái quyết định vội vàng. Thế đấy, cho nên là như ông Tổng thống bên Mỹ bây giờ ấy, người ta đánh ném bom mình một cái là vội vàng mang 100 quả bom ném lại người ta. Có khác gì cái đứa bé lên ba đó. Đứa bé lên ba mình đấm nó một cái, nó làm gì? Nó lập tức nó đấm lại mình. Đấy là cái sự thường tình. Còn những cái người mà sáng suốt thì bình tĩnh, phải không? Bình tĩnh thì làm việc mới sáng suốt, mới tránh được những cái sai lầm. Thế gian bị ảo kiến về ngã ái, khiến cho nhọc nhằn lo âu, bồn chồn nóng nảy, dẫn đến những quyết định vội vàng, những lời nói, những hành động thiếu thận trọng. Còn như người học Phật, người học Phật thì sao? Bởi vì có chánh kiến, không bị cái ngã ái, ngã chấp này, những cái thủ chấp ấy, nó kích thích. Cho nên người ta sống họ thanh thản, vui vẻ, hợp với lẽ phải. Vì vậy mỗi bước đi lên. Cho nên những người tu học tứ niệm xứ thì lên thánh vị. Còn đó là một cái cột mà. Cả bốn cái cột, bốn cái niệm này, nghĩa là cái tâm nhớ bốn cái niệm này mới thành một cái cột. Niệm thọ tức là chứng nghiệm một cách khách quan những cảm giác vui sướng, đau khổ hay bình thường. Mình soi lại cái tâm của mình một cách khách quan, tức là như một người ngoài mà ngó vào, chứ không khư khư là tôi khổ, tôi vui, mà thấy cái khổ, cái vui nó hiện lên. Thế thì mình quan sát một cách khách quan những cảm giác vui sướng, đau khổ hay bình thường. Người giác tỉnh không bị những cái cảm thọ nó chi phối, không bị những cái vui tạm bợ nó nhận chìm, không bị những cái khổ khách trần nó bức bách. Cái tâm xả đó là nguồn bình an. Cho nên người học tứ niệm xứ tu cái tâm xả, cho nên người ta có cái nguồn bình an yên ổn. Thứ ba là quán tâm, là một công trình khảo xét tư tưởng của mình. Nhận thức được vọng tâm là một chuỗi sanh diệt theo duyên sáu trần mà biến đổi. Rõ ràng nó không phải ta, nó chính là dây trói buộc chúng sanh vào cái ngục luân hồi. Không bị cái vọng tập từ vô thủy này lôi cuốn, chúng ta khôi phục lại quyền tự do độc lập, thong thả đi trong đời không bị dính mắc. Đó là đường niết bàn. Thứ tư là quán pháp vô thường vô ngã, Đức Phật hệ thống hóa tất cả nhân sanh vũ trụ phức tạp, làm năm uẩn 12 xứ 18 giới để dạy chúng ta học về chính mình, quan sát những cái hiểm nguy của năm triền cái, dùng bảy giác chi để luyện tâm tĩnh lặng, sáng suốt tự tại như thế, vân vân. Cái nghệ thuật từ khước buông bỏ những cái hư huyễn để trở về cái chân tâm bản tánh thanh bình an lạc là một thành công đáng cho chúng ta cố gắng. Đó, bốn cái điểm này là chúng ta xây cái cột gọi là niệm tâm, nghĩa là cái tâm luôn sáng suốt nhớ bốn cái việc này. Thì cái bài này thầy khỏi giảng nhiều vì chị em đã học tứ niệm xứ rồi.